Kính thưa cộng đoàn, có một người phụ nữ bị mù từ năm 12 tuổi ở bên Nga. Bà ta mới chết cách đây mấy năm và không hiểu vì lý do gì, sau khi bà bị mù thì bà lại có một sự sáng suốt. Bà nhìn thấu được tương lai và bà đã nói lên nhiều cái sự kiện ở trên thế giới này. Và sau khi nghiên cứu thì người ta thấy rằng những điều bà nói đã là một sự thật. Thí dụ như cái biến cố ngày 11 tháng 9 xảy ra ở bên Mỹ, khi mà hai cái máy bay đâm vào hai cái tòa nhà tài chính nổi tiếng ở trên thế giới và làm cho nó sụp đổ. Hoặc là như vụ mà bà nói ám chỉ đến một cái thế lực của Hồi giáo trỗi dậy để rồi có thể làm cho cái nước Pháp trở thành một nước Hồi giáo, và cái nước đó sẽ thống trị một phần lớn thế giới. Rồi nhiều câu chuyện khác nữa. Hay như ở Việt Nam chúng ta, cách đây mấy trăm năm, có ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, cũng là một nhà tiên tri nổi tiếng, và nhiều thời, nhiều nhà học giả đã nghiên cứu và đã trích những thơ văn của ông để giải nghĩa về những chuyện sẽ xảy ra hay là đã xảy ra. Kính thưa cộng đoàn, tiên tri là người mà nhìn thấy trước và nhìn thấy thấu đáo nhiều vấn đề mà người phàm của chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng đó là tiên tri mà ở trong cuộc đời thường này người ta vẫn đề cập đến. Còn tiên tri trong Kinh Thánh lại mang một ý nghĩa khác nữa. Không những vị tiên tri là người có thể hiểu được nhiều vấn đề một cách thâm sâu, nhưng trước hết vị tiên tri là người mà Thiên Chúa tuyển chọn, và vị tiên tri là người mang lời của Chúa để nói lời Chúa cho dân. Dầu rằng người đó là thường dân, người đó là vua quan, người đó là những người lãnh đạo của tôn giáo, lời của Chúa đến với mọi con người để mời gọi, để cảnh tỉnh và để làm cho họ thay đổi đời sống. Nên vì vậy, các vị tiên tri ở trong Kinh Thánh thường là những con người nói những lời thật mà Thiên Chúa muốn cho các vị nói. Nên vì vậy, cuộc đời của những vị tiên tri đó thường là những cuộc đời không mấy tốt đẹp theo như quan điểm của người trần gian. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay vị ngôn sứ hay là tiên tri Jeremiah đã thuật lại cái ơn mà Chúa gọi vào khoảng năm 626, thì trong một thị kiến, một người con của một người tư tế, của một gia đình tư tế là ông Jeremiah. Ông còn trẻ, bản tính của ông nhút nhát, hiền lành và dễ cảm thương. Ông không muốn mất lòng ai cả. Ấy thế mà trong một thị kiến thì Thiên Chúa đã nói cho ông biết là ngay từ khi ngươi còn trong lòng mẹ, ta đã thánh hiến ngươi, ta đã tuyển chọn ngươi làm tiên tri để ngươi mang lời của ta đến cho mọi người. Và rồi từ một thanh niên hiền lành, một con người đạo hạnh, một con người không muốn mất lòng ai, sau khi đã được Thiên Chúa tuyển chọn ông ra đi và loan báo những lời của Thiên Chúa. Ông kêu gọi người ta ăn năn sám hối trở về, phải từ bỏ con đường tội lỗi. Các vua quan ghét ông, và rồi xúi giục dân chúng ghét ông nữa, vì ông ta dám nói những lời mà đối với họ là trái tai, những lời mà họ không thích nghe. Có một lần, nhà vua muốn liên minh với một dân tộc khác để có thể tránh một cái tai họa cho đất nước, thì ông đã nói với một vị vua khác rằng: có một vị tiên tri, nhưng mà tôi không thích nghe ông này, từ ông này nói toàn những điều gở thôi. Rồi sau khi thỏa thuận thì người ta cũng mời tiên tri Jeremia đến, và tiên tri Jeremia nói rằng: vua hãy cứ tiến lên, Thiên Chúa phù hộ ông. Lúc bấy giờ nhà vua nói rằng: ông phải nói lời của Chúa, ông đừng có nói những lời như thế. Thì ông ngôn sứ Jeremia đã nói rằng: nhà vua sẽ bị chết trong cái trận chiến đó. Kính thưa cộng đoàn, vị tiên tri hay là vị ngôn sứ trước hết là người mà Thiên Chúa tuyển chọn. Rồi sứ mệnh của vị tiên tri là làm sao truyền tải lời của Thiên Chúa, ý muốn của Thiên Chúa cho những người nghe. Mà lời của Thiên Chúa thì là lời sống động, lời của Thiên Chúa là sự thật, lời của Thiên Chúa như gươm hai lưỡi. Nên vì vậy lời của Thiên Chúa không phải là lời su nịnh, không phải lời làm cho người ta nghe để người ta khoái lỗ tai, nhưng mà lời của Thiên Chúa xoáy động vào tâm hồn người ta, để cho người ta có thể nhìn ra những khiếm khuyết, để người ta nhìn ra những tội lỗi của họ, mà họ thay đổi đời sống để trở nên tốt hơn, hoán cải để trở nên thánh thiện hơn. Nên vì vậy mà cuộc đời của các ngôn sứ thường rước lấy những cái thảm họa của những vị vua quan, từ vì đã nói những lời không phải là những lời mà người ta thích nghe. Cuộc đời của ngôn sứ Jeremia bị bách hại, bị đau khổ trăm bề, và cuộc đời của ông trở nên một lời tiên trưng về cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong các ngôn sứ, không có một ngôn sứ nào mà có một cuộc đời gọi là bi đát giống như cuộc đời của ngôn sứ Jeremia, và lại là một cuộc đời cũng bi đát như là cuộc đời của Chúa Giêsu, xét theo về phương diện trần thế. Còn ngày hôm nay thì khi Chúa Giêsu trở về hội đường Nazareth là nơi quê quán của Ngài, và sau khi đọc lời của Chúa, Chúa Giêsu đã nói: hôm nay ứng nghiệm lời mà ngôn sứ quý ông bà và anh chị em vừa nghe. Lời ngôn sứ đó là: Thiên Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo cho những người nghèo khổ, giải thoát những ai bị giam cầm, và tháo xiềng xích cho những người bị tù, và giải phóng những con người bị nô lệ, và công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Dân tộc trong làng Nazareth cảm thấy thích thú vì những lời khôn ngoan mà Thiên Chúa ban cho Đức Giêsu, và rồi họ cũng mong đợi là Đức Giêsu cũng làm những phép lạ, tức là dành riêng cho quê hương của Ngài những cái dấu chỉ mà Ngài đã làm ở Capernaum, cách Nazareth khoảng 30 cây số. Nhưng mà Đức Giêsu lại không làm một phép lạ nào ở tại Nazareth cả. Vì phép lạ không phải là một trò chơi, không phải là một ảo thuật để người ta nhìn vào đó để người ta thích thú. Nhưng mà phép lạ là một biến cố làm cho người ta có thể tin, tức là khơi dậy niềm tin của người ta. Và nếu trong trường hợp người ta chỉ căn cứ vào phép lạ để người ta tin, thì cuộc sống và niềm tin đó rất là hời hợt. Ở đây có một cái câu chuyện mà chúng ta thấy là trong giáo hội ngày hôm nay cũng có rất nhiều những trường hợp như thế. Mà thường rằng người giáo dân rất hay chạy theo những điều như vậy. Thí dụ như đồn ở nơi nọ nơi kia có phép lạ, ở nơi nọ nơi kia có Chúa hiện ra hay là có Đức Mẹ hiện ra, là người ta đổ xô đến đó. Ở đây chúng ta không phủ nhận là những nơi như thế có thể đánh động để cho một số người củng cố niềm tin của mình. Nhưng nếu trong trường hợp chỉ chạy theo những hiện tượng như thế, thì cái đức tin của con người nó hết sức là mong manh. Có niềm tin của con người dựa trên lời của Thiên Chúa và dựa trên lòng yêu mến đối với Thiên Chúa. Nên vì vậy khi người Do Thái ở Nazareth mong mỏi Chúa Giêsu làm những phép lạ, thì Chúa Giêsu đã trả lời và đã trưng những lời kinh thánh ở trong Cựu Ước để nói về những phép lạ mà Thiên Chúa đã làm cho người nọ người kia, chứ không phải là chỉ cho người Do Thái. Nên những phép lạ là để khơi dậy lòng tin của con người. Vì vậy mà Chúa Giêsu không làm phép lạ ở Nazareth. Cũng chính vì vậy mà dân làng Nazareth đã tìm cách bách hại Chúa Giêsu. Và đây là dấu hiệu để nói lên cuộc đời của Chúa Giêsu cũng là một cuộc đời sẽ bị bách hại liên miên, không những bởi người thân của mình, nhưng mà của dân tộc Do Thái, dân tộc mà họ vẫn tự mãn rằng họ là những người biết Chúa và hiểu rõ Chúa. Nhưng Chúa Giêsu là một vị ngôn sứ, là một đấng được sai đến để loan báo tin mừng cho người nghèo khó, để giải phóng những con người bị tù tội, bị giam cầm bởi tội lỗi, bởi những đam mê, bởi những tật xấu, để họ có thể thoát ra được và họ múc lấy ân sủng của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay sau khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta cũng trở nên và tham dự vào cái đặc tính ngôn sứ của Chúa Giêsu, và mỗi người trở thành một con người loan báo về chương trình cứu độ của Thiên Chúa cho những người mà chúng ta sống. Vì thế Thánh Phaolô trong bài ca đức ái mà chúng ta mới nghe, Thánh Phaolô nói là để cho người ta có thể biết được là chúng ta là môn đệ của Đức Giêsu, thì trước hết phải có lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu con người. Nếu trong trường hợp có được sự khôn ngoan, có được sự thông thái, có được sự hiểu biết thâm sâu như là các ngôn sứ, mà không có đức ái, thì sau cùng những cái ơn mà Thiên Chúa ban đó nó cũng bị tàn lụi đi. Nên cuộc sống đạo đức của một người Kitô hữu phải dựa trên cái nền tảng là yêu Chúa, yêu người. Có yêu Chúa và có yêu người thì người ta mới mong mỏi và người ta mới nhiệt thành để loan báo lời của Chúa. Có yêu mến Chúa thì người ta mới hăng hái để có thể làm những việc tốt lành cho những người nghèo, cho những người cô thế cô thân. Và có đức ái thì người ta mới có động lực để làm những việc thiện khác. Còn nếu trong trường hợp người ta chỉ sống ích kỷ, sống hư danh, mua chuộc đến những cái mà bề ngoài mà không có đức ái, thì tất cả những cái việc đó nó từ từ nó phai nhạt đi. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa trong ngày hôm nay hướng dẫn mỗi người chúng ta là cần phải có Chúa trong lòng, để đó từ đó chúng ta đem Chúa đến cho mọi người. Và đó chính là ơn gọi của mỗi người Kitô hữu chúng ta, và cũng là sứ mạng mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, để mỗi người chúng ta góp phần biến đổi thế giới này.